Đây là một câu hỏi hay. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng hay bất kỳ một nhà ngoại cảm nào, người Việt Nam hay người ngoại quốc, không phải là hệ quy chiếu của chân lý. Cho nên bất kỳ là ai mà nói rằng đó, họ có thể đối thoại với người chết sau một năm, hay là sau vài chục năm, sau vài trăm năm, hay sau vài ngàn năm, thì chúng ta biết đó là tuyên bố rỗng, không có sự thật. Ít nhất đó, về phương diện Phật học đó, là trái 100% với lời Phật dạy, không có thật. Về khoa học đó, lại càng không nên tin. Nếu là sự thật đó, thì phải có thể chứng minh được. Nếu đối thoại được với nhà ngoại cảm A thì có thể đối thoại được với nhà ngoại cảm B, vậy thôi. Hoặc là đối thoại với người bình thường, việc đó không kiểm chứng được, không chứng minh được. Cho nên là Phật tử chúng ta không nên tin theo. Năm 2014 là năm tai họa của các nhà ngoại cảm tại Việt Nam. Đài VTV đã phanh phui các cái giả dối của những nhà ngoại cảm. Trong 20 năm qua đó, các nhà ngoại cảm đã có công làm cho những người theo chủ nghĩa Marxist phải tin rằng chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, tức là có kiếp sau. Nhưng các nhà ngoại cảm đã tô lên trên cuộc đời này đó một cái màn mê tín về những chuyện không có thật. Vì các nhà ngoại cảm đều nói rằng là âm sao vuông vậy, họ phát họa ra một thế giới cõi âm giống như thế giới của người sống trên dân gian. Có người còn phịa thế này, khi tham dự một khóa lễ trai đàn cầu siêu thì hương linh đó già được hương linh trẻ dẫn dắt, hương linh què được hương linh khỏe đó cõng đi, hương linh tàn tật thì được các hương linh khác dìu đỡ, rồi hương linh Mỹ đó thì được hương linh Việt Nam tha thứ cùng dẫn đến nghe kinh. Đó là xịa, là xạo, không có sự thật. Các động tác đi đứng nằm ngồi chỉ diễn ra khi con người còn sống thôi. Khi chết á, các phản ứng thần kinh cơ bắp là ngưng hoạt động hết à. Cho nên không còn sự đứng, sự đi, sự ngồi, sự nằm nữa. Tâm của con người lúc đó nó thoát ra khỏi cơ thể và tái sanh liền ngay lập tức. Nó là nói theo kinh A Tiên, chỉ trong vòng một tích tắc thôi, người chết đó có mặt trong bào thai của một người mẹ, nếu cái phước của người đó tương đương là trung bình. Còn nếu cái nghiệp của người đó là quá thú tính, dưới mức trung bình, thì người đó tái sanh làm con cái trong các loài động vật, tức là có mặt trong bào thai của một giống cái. Kinh điển Đại Thừa của Trung Quốc thì cho rằng là 49 ngày là thời điểm tối đa mà các hương linh phải tái sinh. Đây là kinh của Trung Quốc chứ không phải là kinh của Phật. Còn tinh thần Phật dạy là tái sanh liền ngay lập tức thôi. Cho nên để dung hòa thì chúng tôi thường dạy trong các băng giảng đó, đó là thời gian tối thiểu là một tích tắc, thời gian tối đa là 49 ngày một người chết phải được tái sinh. Là người tu học Phật đó, chúng ta phải tin vào lời Đức Phật, chứ chúng ta không thể tin vào các nhà ngoại cảm. Thì các nhà ngoại cảm ngày nay bị phanh phui là lừa dối, truyền bá những thông tin không có thật. Rất may là những cái công bố đó được phát hiện đấy, chứ bằng không người ta lại tiếp tục mê tín vào ngoại cảm nữa. Cái sự kiện nổi cộm nhất trong năm 2014 đó là hài cốt của tướng Phùng Chí Kiên được phanh phui. Sau khi giám định ADN á, thì người ta mới phát hiện đây là nanh heo và mảnh sành, chẳng có xương người, lấy đâu là xương của Phùng Chí Kiên. Theo nghiên cứu riêng của chúng tôi đó, cho đến thời điểm hiện nay là tháng 1 năm 2015, chỉ có hài cốt của Hà Huy Tập, nguyên là tổng bí thư đảng, Sau khi xét nghiệm ADN là xác định là xương cốt thật của ông ấy. Còn lại đó chỉ là những lời đồn thổi thôi, chưa trải qua giám định ADN để xác định gen của người chết đó và gen của cái được gọi là tro cốt đó có phải là một người hay không. Chưa hề có. Mà không có làm sao chúng ta nói là hài cốt của các chiến sĩ trong chiến tranh đó. Quân đội đều có sơ đồ mộ trí cho biết là cái tập thể đó bị chết ở chỗ nào, người ta khoanh vùng và dựa vào cái sơ đồ mộ trí đó ta phát hiện ra những cái nơi hố chôn tập thể của vài chục người, vài trăm người, thậm chí là vài ngàn người. Chứ đó là dựa vào sơ đồ mộ trí hết, chứ chẳng phải là cái công của các nhà ngoại cảm gì hết á. Cho nên cái tính đồn thổi đó đã làm cho chúng ta đưa các nhà ngoại cảm lên là thành thần thánh sống, mà họ đó cũng giống như con người chúng ta thôi. Nói tóm lại, ai cho rằng họ đang đối thoại với người chết sau 49 ngày đều biết là tuyên bố không có sự thật. Chúng tôi đã từng là trưởng ban tổ chức hội thảo khoa học về ngoại cảm 2 lần tại Việt Nam, tại hội trường quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với trung tâm nghiên cứu tìm ra con người, và có mời các nhà ngoại cảm hàng đầu của Việt Nam đến tham dự và chia sẻ. Mục đích đó là để đưa quan điểm Phật giáo vào trong các cái diễn đàn lớn đó, để cho người ta bớt cuồng tín mê tín về ngoại cảm. Tức là vào trong hang cọp mới bắt được cọp, vào những cái diễn đàn mê tín mới truyền bá được chánh tín. Từ xa xưa đó, Phật giáo có truyền thống cầu siêu. Cầu siêu á, đặt lên niềm tin á là sau khi chết người ta phải tái sinh, cho nên mong cho hương linh á không bám chắc vào thi thể, mộ huyệt, từ đường, bàn thờ, di ảnh, rồi tình yêu, gia tài, sự nghiệp mà ra đi. Chơi thực tế đó, dầu không có tổ chức khác và lễ cầu siêu, tối đa 49 ngày, tất cả những người chết, ngay cả chết bất đắc kỳ tử hay là chết do tự tử cũng đều phải tái sinh giống như ai, không thể trì hoãn được. Kinh Nam Tiên cũng đưa ra một câu chuyện rất là lý thú như sau: một tử tù còn 3 ngày nữa là bị chết, đến nài nỉ phán quan cho về thăm cha mẹ vợ con lần cuối để chết không có cảm thấy khó chịu. Phán quan trả lời: theo luật nước, ta không có quyền cho nhà ngươi về nhà thăm người thân. Tử tù tiếp tục nài nỉ: nếu phán quan e ngại rằng việc tôi về thăm gia đình á có cơ hội làm cho tôi trốn thoát, thì hãy xiềng xích tôi bằng hàng trăm sợi dây xích và cử một đội kỵ binh đi theo để không thể có việc đó xảy ra. Phán quan trả lời: luật nước là luật nước, tôi không thể làm khác được. 3 ngày sau, vào buổi khuya sáng sớm, nhà ngươi sẽ được ăn bữa cơm cuối cùng, được mặc đẹp, được nói lời cuối cùng, rồi sau đó vẫy tay chào với cuộc sống. Kinh kết luận: nguyện ước về thăm người thân, cha mẹ, vợ chồng, con cái là cái sự tiếc nuối tâm lý mà người nào đang chết đều bị vướng phải. Chúng ta kháng cự lại cái chết, chúng ta không muốn thừa nhận cái chết đang diễn ra với mình là một sự thật. Luật mà phán quan nói rằng là không thể làm khác được là quy luật tái sinh. Đức Phật đã nói khi chết chúng ta phải tái sinh thôi, không thể trì hoãn được, có muốn ở lại cũng không ở lại được. Dù có tiếc nuối người thân người thương đi nữa cũng không ở lại được. Hành trang mà người chết mang đi đó là tổng thể nghiệp thiện, nghiệp ác mà người đó đã tạo dựng trong cả một kiếp người. gia tài vật chất, động sản bất động sản và người thân, không có người chết nào mang đi được. Đó là điều bà Phật tử cần nhớ. Vậy ta thử đặt một câu hỏi: nếu sau khi chết một vài giây cho đến tối đa là 49 ngày thì tại sao sau thời gian 7 tuần thất các chùa vẫn tiếp tục làm lễ cầu siêu cho những người quá cố? Là bởi vì chiều theo Phật tử thôi. Vì các Phật tử thương nhớ người thân của mình quá mức, nói cái gì cũng không nghe, cho nên thôi cứ làm một khóa lễ cho người ta an tâm về phương diện tâm lý. Cho nên sau 49 ngày các Phật tử không cần phải cúng 100 ngày, mỗi ngày không cần phải cúng cơm, có người chết đâu ăn được gì đâu mà cúng, chỉ tưởng niệm thôi. Chúng ta cúng thời kinh là quan trọng, nhắc nhở người chết rũ bỏ là quan trọng. Còn mỗi ngày giỗ hàng năm á, dù biết là người thân mình đã tái sinh rồi, chúng ta vẫn phải tổ chức tưởng niệm để nhắc nhở đạo lý hiếu thảo của thế hệ sau đối với thế hệ đi trước, chứ không phải là thừa nhận người chết đó đang tiếp tục tồn tại. Cho nên ngày 30 Tết không nên rước ông bà về vì còn đâu mà rước. Ngày 14 Tết không nên tiễn ông bà đi vì tái sinh mất đất rồi, còn đâu mà tiễn. Ví dụ như ông của mình chết nay là 50 năm, ông ấy đã tái sinh là một người nam 49 tuổi. Mẹ của mình chết cách đây là 10 năm, bà ấy đã trở thành cô gái 9 tuổi rồi. Nhưng mà cái quan hệ tình người làm chúng ta vẫn nhớ tương, tiếc nuối. Cho nên đó, chúng ta vẫn phải tưởng niệm. Nhờ tưởng niệm ông bà tổ tiên mà con cháu biết ơn với mình, biết hiếu kính với mình. Cho nên truyền thống dân hóa uống nước nhớ nguồn này không nên bỏ đi. Mặc dù mình biết là người chết đã tái sinh hết rồi, chúng ta vẫn làm lễ. Chứ vậy là làm lễ để cho người đó được siêu thoát. Không cần làm lễ gì người đó vẫn tái sinh. Nghiệp nó dẫn đi. Nghiệp ác là dẫn đến cảnh giới tái sinh xấu, nghiệp thiện dẫn đến cảnh giới tái sinh tốt. Có cầu siêu không cầu siêu cũng tái sinh giống như nhau hết. Nhưng mà có cầu siêu thì vẫn tốt hơn. Đó là người chết không có tiếc nuối, ra đi nhẹ nhàng không có sợ hãi, có những hỗ trợ tâm lý, đỡ cô đơn, đỡ buồn tuổi, người thân cảm thấy ấm cúng và mọi việc đó cảm thấy được an tâm, không có lo lắng gì hết. Đó là giá trị của các khóa lễ cầu siêu. Chứ vậy là cầu siêu thì được siêu thoát, còn không cầu thì không được siêu thoát.